Việt Nam là chứng nhân đức tin anh dũng kiên cường. Hôm nay mừng các thánh tử đạo Việt Nam, theo gương cùng các thánh tử đạo Việt Nam, đoàn chúng con một lòng yêu Chúa, quyết tiến bước trong gai không sợ.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta hay nói câu là ở hiền gặp lành, rồi ở ác gặp dữ. Nhưng mà tôi nhận được rất nhiều những cái lá thư, những tin nhắn hay là những cú điện thoại: cha ơi, người ta bảo ở hiền gặp lành mà sao con toàn gặp dữ không ạ? Mà sao những người dữ họ toàn gặp lành không hả? Có đúng thế không?
Đúng
không? Tôi nói người ta nói, thế gian nói như vậy thì ai cũng bảo là đúng. Nhưng mà hãy coi lại thử mình có lành thật hay không. Ai trong chị em trong nhà thờ này mà nói rằng tôi lành, xin mời đứng lên. Hả? Có tên lành thì có. Người lành, Thánh Kinh bảo không có một người lành, dẫu một người cũng không. Vậy tại sao mà mình dám tự tin mà bảo rằng là cha ơi, sao con toàn gặp sự dữ không hà? Ý muốn nói là gì? Con là người lành. Tại ta cứ bảo là ở hiền gặp lành, con toàn gặp sự dữ không à? Có nghĩa là con toàn là những cái điều không may, không tốt
mà tại sao vậy? Vì con ở lành mà, con ở hiền mà. Mà tôi vừa mới hỏi, có ai dám giơ tay nói rằng thưa thầy, thưa cha, con là người lành mà sao gặp toàn sự dữ không hà? Nói coi. Nếu mà các anh chị là người lành thì tôi đồng ý câu đó. Nhưng mà có ai ở lành đâu, thấy không ạ? Có ai ở lành đâu. Và mình lại là người quan tòa mà nói rằng vậy những người ác sao họ toàn gặp điều lành, hả? Thấy không ạ? Bảo là ở ác ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, mà con sao con thấy con mẹ kia kìa, nó bên cạnh nhà con đó, nó toàn là gặp lành không à? Nó con mới được đi phỏng vấn đậu, rồi chồng nó mới được lên chức, rồi còn đứa con út của nó học hành chẳng làm sao vậy mà cũng đậu đại học. Thấy không ạ? Ủa sao biết người ta dữ? Tôi thấy thì thấy rõ là nó gặp điều lành, có con nó đậu phỏng vấn, có chồng nó mới lên chức, có đứa con út của nó mới đậu đại học, có. Tôi thấy nó có điều lành, nhưng mà nó dữ không tôi không biết. Mà tại sao chị lại dám, hay là ông hay bà dám quả quyết rằng nó dữ vậy sao nó gặp điều lành? Chúng ta thấy cùng một lúc mình mắc hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi tự đưa mình lên cao, cho mình là người lành. Lỗi thứ hai là xét đoán và kết án người khác là dữ. Hồi xưa giờ tôi cũng nghĩ câu đó là đúng lắm. Tôi cũng nghĩ câu đó là đúng. Thôi con à, ở hiền gặp lành với Chúa, nhiều khi Chúa thử thách mình chút thôi. Nhưng mà lúc mà cái người kia đến nói lại thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa còn hỏi, anh nói ai là nhân lành? Họ nói với Chúa Giêsu là lạy thầy nhân lành, mà Chúa hỏi, này, anh nói ai là nhân lành? Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành thôi. Có ai là đấng nhân lành trên đời này hết? Như vậy khi mà mình gặp khó khăn, khi mình gặp thử thách, khi mình gặp những trở ngại, có thấy gì ngạc nhiên đó không? Cũng đáng tội rồi chứ còn gì nữa. Cũng đáng lắm chứ. Mình hơn người ta rồi, bìa mà bị hạ xuống có đáng không? Đáng rồi chứ còn oan ức gì nữa mà cứ kêu ca mãi, hả? Hôm giờ hơn người ta quá rồi, cắn chân nó lệch rồi, thấy không ạ? Mà chị hơn người ta thì người ta ghen, người ta ghét chị, phải không? Mà khi tôi cha ấy, sao mà con kia cứ ghét con à? Thì tại mày hơn nó, mà sao nó ghét con? Thì tại con hơn nó, để con muốn nó không ghét con không? Muốn không? À, dễ mà. Đang đẹp lấy nhọn nhồi bôi vào đi. Đang là học giỏi xuống học dốt đi. Đang là giàu xuống nghèo đi. Nghèo hơn nó, xấu hơn nó, dốt hơn nó, lắm hết ghét. Được không? À, thà để nó ghét còn hơn là mình vẫn giàu hơn nó, vẫn đẹp hơn nó, vẫn khôn hơn nó, rồi để cho nó ghét thì nó ghét. Vậy là công bằng chứ, tại sao còn kêu ca gì nữa? Thế không ạ? Công bằng chứ kêu ca gì nữa? Mà nếu mà không như vậy thì mình lên mây quá. Cho nên là Chúa sợ mình lên mây quá, Chúa phải bảo thằng kia nó kéo đi lên cái dây, nó kéo mình lại. Cảm ơn nó hay ghét nó? À, phải cảm ơn chứ. Cảm ơn người làm khốn mình chứ. Thấy chưa? Nếu mà không có nó là mình đứt diều, đứt dây rồi. Cái diều đang bay bổng tít lên cao, tung tăng bầu trời, thấy không ạ? Tung tăng bầu trời, nhưng mà gió mạnh một cái là coi chừng đứt dây à. Vì thế mà phải có người kéo cái dây lại. Kéo cái dây thì phải kéo cái dù xuống. Mà cái dù đang lên là bị kéo xuống, tức không? Buồn không? Khó chịu không?
Khó chịu.
Hay là muốn bay mất rồi mới khó chịu. Hả? À, thôi được rồi, buồn phải không, tức phải không, khó chịu phải không, rồi thoải mái đi, dây thả, không giữ nó, buông luôn, rồi bay. À, vậy em ở đâu, giờ này em ở đâu, không biết ở đâu nữa, lảo đảo, vì cái dây nó không có, ai lái, mình tự do, mình tung tăng, nhưng mà gặp gió nó đến, không ai giữ cho mình nữa, mất phương hướng, đang bay bổng mà, không? Gặp gió lớn không ai giữ dây, không nghĩ cân bằng được thì cái diều nó phải trao đảo và thấy không, nó lại lao xuống rất nhanh, thấy không, lao râm hoặc là đâm xuống nước, râm đâm vào đá, râm móc vào cái bụi cây, lên không lên được, xuống không xuống được. Lúc giờ sao? Lúc giờ anh chơi ơi, giờ này anh ở đâu, anh kéo dùm em xuống. Thấy không? Vậy thì đôi khi mình suy nghĩ lại, mình phải cảm ơn cái người mà làm khốn làm khó cho mình ấy chứ. Nhờ có họ mà mình không bị đứt dây rồi tung tăng lên cao quá, mà phải phạm tội kiêu ngạo. Mà mình càng lên cao bao nhiêu thì cái nhắm người ta càng dễ bắn bấy nhiêu. Phải không? Vì giữa đám đông này á, việc bắn ai đây? Thấy không? Bìa là nhắm cái đứa nào mà nó cao nhất là bắn. Này chết trước. Đi quốc cao nữa càng chết sớm. Mình thấy không? Nó dễ nhắm chứ con nhỏ này chắc chắn nó thoát chết nhiều lần. Trời ơi, cảm ơn Chúa. Hôm nay con cứ buồn vì Chúa sao cứ cho con thấp quá, nhưng mà nhờ vậy mà con thoát chết mấy lần. Nó bắn toàn bắn đứa cao này. Thấy không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó à. Thế nếu mà chúng ta nhìn cái mặt tích cực thì cuộc đời nó vui, nó lạc quan hơn. Còn nếu mà nhìn mặt tiêu cực, trời ơi cái thằng này sao mình ác quá, mình cứ kéo tao xuống như vậy, tao đời tao đang lên, tao đang được mọi người tung hô, được mọi người ca tụng, tao đang là lên mây lên gió, đi đâu người ta cũng chào long, đang ngon lành thì mình kéo tao xuống là sao? Mình không nhìn cái mặt tích cực, mình hận, mình ghét, mình thù, rồi mình cũng trách Chúa nữa. Chúa tại sao Chúa chơi xỏ con vậy? Chúa hạ con một cái đo bán như vậy. Lẹ con xuống lẹ thì con chết bây giờ này. Sóng thần nó đến với con kìa. Mình đâu có thấy sóng thần. Sóng thần đâu báo trước. Nếu bao nhiêu người mà biết sóng thần thì đâu có bảo, thì bao nhiêu ngàn người đã không phải chết. Chỉ trong chiếc tích tắc này, có những người vừa bước ra khỏi cửa, có những người vừa mới đánh răng xong chưa kịp thay đồ, có những người vừa mới pha ly cà phê chưa kịp uống, sóng thần nó kêu ào tiêu hết. Chỉ trong nháy mắt tích tắc. Thì Chú bảo sóng thần nó đến con không thấy. May mà hạ xuống sóng thần nó vù qua rồi đó con à. Ủa con đâu thấy gì, con chỉ thấy cái gió mát thôi. Thế tại mình xuống thấp thì mình thấy gió mát thì gốc cái đầu lên luôn, có thấy sóng thần không? Ngồi đó mà kêu ca hoài. Mình suy nghĩ lại bảo tạ ơn Chúa, cảm ơn người mà kéo mình xuống, không thôi là mình chết rồi. Đúng. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống mình nhiều, nhiều lúc mình cũng thử thách người khác. Ta cũng trở thành người thử thách người khác. Chúa dùng mình để thử thách người khác, hoặc Chúa dùng người khác để thử thách mình. Thì trong chuyện của vợ chồng ông Tobia, Chúa dùng ai để thử ai? Dùng ai để thử ai?
Dùng ông Tobia thử vợ, dùng vợ.
Dùng là dùng chồng để thử vợ. Còn này vợ thử chồng. Còn chị dùng ai thử ai? Tôi không biết. Ta nghe lại cái câu chuyện Tobia. Là ông này là một người rất là sốt sắng trong việc bác ái, việc tông đồ, chăm lo cả cho những người nghèo đói, mời về nhà dùng bữa, mà nhất là những người chết không ai chôn, những người bị vứt bờ vứt bụi, có khi là bị xử tử hay xử bắn gì đó mà vứt bờ vứt bụi không ai chôn, thì ông này cũng phải đem những cái xác đó để trong một cái nhà, rồi ban đêm tôi đến với chôn xác đó. Những công việc đó là nguy hiểm vì có thể là bị bắt, bị truy lùng. Rồi một bữa kia thì ông ấy đang là ngồi ăn cơm thế này, thì bỗng có người đến báo là có một người đó có xác chết ở vô thừa nhận. Ông mải mốt ông bỏ cơm đó, ông đi ông lấy cái xác đó cất để tối đem đi chôn. Thì sau khi ông ấy làm cái công việc đó rồi về thì ông nằm ông nghỉ. Ông nằm sát tường mình, mà không ngờ là phía trên nó có con chim sẻ. Và chim sẻ nó ị xuống và nghe mặt ông ấy. Chim sẻ phân nóng. Và sau đó thì ông ấy bị mù. Suốt mấy năm trời bị mù như vậy. Thì có những người bạn đến cảm thông ông ấy, có những người bạn đến giúp đỡ chia sẻ với ông ấy. Nhưng mà cái người mà cận kề ông ấy nhất lại là người mà ai? Vợ của ông ta. Vợ ông ta bây giờ là phải đi làm. mà khi mà đi làm như vậy bạn chịu khó rồi người ta thưởng. Nhưng mà khi ông thấy bà ấy được thưởng như vậy thì ông lại nghi ngờ là hay là bà ấy lấy thêm bớt gì của chủ đây. Hôm mà bà đưa con dê về thì ông bảo là bà phải đưa về trả ngay cái con dê này, không được phép làm như vậy. Ta thấy hình ảnh một người rất là cương trực, một người rất là thẳng thắn, một người sống rất là thành thật, cho dù đang bị tai nạn như vậy nhưng mà vẫn không cho phép người thân yêu của mình nếu có là làm những điều phi pháp, nếu có làm những điều tham lam, không cho phép, ngay cả đó là người vợ của mình. Đó là tấm lòng của Tobia đấy. Mà đó cũng là một cái thử thách đối với Tobia. Không, mình đang mù, gia đình đang khó khăn như thế này, tôi có là được rồi, đừng có hỏi, kệ nó, cứ có vô là được rồi, đừng có thắc mắc lỡ nó nói là mình kẹt, đúng không? Má hôm nay con có đứa này về cho má, ơ con tốt quá, má hôm nay con có xe tặng má, ơ cảm ơn con, bố con mới mua cái nhà tặng cho bố, ơ con trai ngoan, được chưa? Rồi đừng hỏi thêm. Là ở đâu mà mày có cái nhà, ở đâu mà mày có cái xe, ở đâu mà mày có cái vé thưởng cái này. Thì vì lỡ mình hỏi nó bảo buôn lậu hay sao, nó bảo là nó hối lộ hay sao, nó bảo nó tham nhũng hay sao, hay bảo nó móc ngoặc rồi chạy trọt đi cửa trong cửa dưới hay sao. Thôi mình đừng hỏi, biết sao khó được rồi, được không? Nhiều khi chúng ta cũng dễ bị như vậy đó. Đem quả vô cúng thì cha con có tiền con cúng để làm sửa nhà thờ. Được rồi, cảm ơn con nha. Con muốn lấy bằng không? Muốn không? Ừ, 20 triệu nha. Cái bằng. Muốn lấy mấy cái? 4 cái là bao nhiêu? 80. Thế luôn. Chúng ta phải hỏi là tiền đâu con có không? Không, không nên. Dạy hỏi lỡ nó nói à. Buôn lậu nó là nem của 5 cam thì sao, nó buôn lậu thì sao, nó làm ăn phi pháp làm sao, mình không lấy được. Cuộc cậy là cứ vậy, tạ ơn Chúa nhé. Chúa chúc lành cho con về bình an nhé. Bình an nhé. Ừ, đây bằng nhân nhân nhé. Ngon rồi. Ừ, nó mới chịu cho tay ngon rồi. Thế lỡ mình hỏi nó kẹt rồi mình bị giằng co. Giằng co lấy cũng không được. Không lấy thì tiếc, mà lấy thì không được. Cuộc cậy. Thôi con về nhá, ta gửi để thăm ba má nhá. Ừ, nào có phải lên đây chơi nhá. Ừ. Thế sứa chả không phải học nhá. Đây là ngon rồi. Thế thường mình bị cám dỗ như vậy. Mình bị cám dỗ như vậy à? Vì lòng tham con người ai chẳng có, mà nhất là mình có đủ lý do để biện hộ cho mình rằng là nhà mình đang khó khăn, giáo xứ mình đang nghèo. Được chưa?
Được,
hợp lý quá. Được không?
Được.
Chị có hỏi không? Ngu gì hỏi. Kệ nó cho cứ lấy thôi. Nó chính mặt nó chơi bảo Chúa thấy rồi, con đâu có biết gì đâu. Nó đưa đến nhà con, con lấy. Lo cho nhà Chúa chứ còn lo cho ai đâu mà Chúa còn phải vặn với vẹo. Mình thấy mình bị cám dỗ nặng. Đó là cái khó. Thì Tobia thắng được cái đó là đâu phải là đơn giản. Là đem đi trả, bà không được lấy cái đó. Nếu mà cái đó là cái của mà không của pháp là không được lấy, mặc dù ông không nhìn thấy. Bén dậy chưa, nó là thấy một cái thử thách nữa. Thế nào bà cũng nói thôi ông ơi, cái thân phận của ông phải biết là ông mù, ông phải biết là bây giờ ông hết thời rồi, ông phải biết là bây giờ ông là phế nhân rồi, cho được ăn là ngon rồi, cho có chỗ ở là phước rồi. Đấy nè, câu cuối bà nói nè. Đó nàng bảo, tôi mới gọi nàng và nói, con dê nhỏ đó ở đâu ra vậy? Có phải của trộm cắp không? Đem trả lại cho chủ nó đi, vì chúng ta không có quyền ăn của trộm cắp. Nàng bảo tôi, đó là quà người ta thưởng cho tôi thêm vào số tiền công. Tôi không tin nàng và cứ bảo nàng phải trả lại cho chủ. Chuyện đó khiến tôi xấu hổ vì nàng. Nàng còn nói với tôi, các việc bố thí của ông đâu, các việc nghĩa của ông đâu cả rồi, đó ông được bù đắp như thế nào ai cũng đã rõ. Đó, Chúa trả công cho ông đó, bội hậu đó. Những việc lành, việc phúc đức của ông được cái gì không? Kết quả là ông bị mù. Thử thách này là ai, là thử thách ai? Vợ thì thách chồng chứ. Ông thử coi coi. Ông trùm hả ông trùm? À, đó ông coi coi. Ông đi ông lo việc nhà thờ, nhà xứ. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Ông coi đó, nhà có gì ăn đâu. Ông đi nữa đi. Thế bà vợ, bà Lan bà nói ông Hùng. Ông Hùng đi không? Đi không? Đi thì tối nay ra ngoài đường mà ngủ. Cộng người thờ mà ngủ. Ừ đúng rồi đó, cộng người thờ mà ngủ. Thờ đóng cửa đừng có hòng, không có được cái chỗ mà trong người thờ mà ngủ. Anh chị em thấy không? Đó cô này nè, đi làm lòng thương xót. Rồi cha xứ đâu có cho phép. Đứng ngoài trời 3 tháng trời cứ mưa, nắng, lạnh, gió. Đó cô đi cô làm đi. Về ông chồng có thể ông không hiểu. Buồn thấy vợ mình đi về mưa ướt trùng. Rồi sương rơi, cứ vậy lọc nội đi, mà lại bị người ta sầm xì, người ta nói hành nói xấu, cái con đó nó đọc đức giả. Đứng nhà thờ, cuối nhà thờ giang tay cái tượng đài, phải không? Mấy tháng? 3 tháng, giang tay tượng đài 3 tháng, không cho vô nhà thờ. Tại vì ta xứ chưa hiểu, rồi hội đồng xứ ta chưa chấp nhận, mình sốt sáng. Đó, chỉ sốt sáng làm cho Chúa đó lãnh hậu quả đó. Thế người ta sẽ nói. Chị bị thử thách nặng lắm, khóc suốt. Khóc suốt cả 3 tháng trời. Chúa ơi tại sao? Mà những giọt nước mưa rơi xuống, biết nước mưa hay nước mắt của mình chảy ra, lại Chúa xin xót thương chúng con và toàn thế giới. Mà nếu mà con cái nó không hiểu, nó không ủng hộ mẹ, mẹ ơi sao mẹ dạy vậy, cho thì thôi, về nhà vào đóng cửa đọc kinh trong sướng, được không? Rồi gì ốm gái, mưa về ốm gái. Đấy thấy chưa, đã bảo mà mưa nắng cho nó khổ cả thân. Đấy, Chúa trả công đấy. Chị em thấy không? Đó là cơn cám dỗ đó là của ai? Ma quỷ. Nó dùng miệng lưỡi những người thân yêu của mình để nó cám dỗ. Chứ không phải là người vợ của ông ghét ông ấy đâu. Nhưng mà lúc đó ma quỷ nó xúi bẩy mà. Vì nó cố tình nó phá mình để mình làm không còn tâm trí nào mà làm những việc lành phúc đức. Anh chị em cứ để ý thôi. Mình làm việc lành phúc đức là luôn luôn bị cản phá. Nhất là mình đi loan truyền lòng thương Chúa thì càng bị cản phá. Vì Satan nó là kẻ thù số 1. Nó thù ghét, Chúa Giêsu nói là nó thù ghét lòng thương xót. Nó căm ghét, căm hờn lắm. Cho nên chị đụng với nó là chị chết chắc thôi. Sức mình sao chống nổi sức Satan. Ấy nhưng mà Chúa bảo đừng sợ. Nói với Faustina, công cuộc của ta cũng sẽ đến đích bất chấp mọi trở ngại. Và những kẻ thù sẽ bị đặt tan tành ở dưới chân ta. Đừng sợ, có ta ở với con. Mà những người cấm phá chỉ bây giờ hỏi coi đi đâu, như nào, hậu quả ra sao. Trời có mắt mà. Chị vẫn khỏe, đâu có chết chóc gì đâu. Có những người cấm phá thì bây giờ thế nào, tự họ biết thôi. Nhưng mình thấy rằng mình làm như vậy là phúc đức bị thử thách lắm thời chuyện. Đó là một cái thử thách. Và thử thách cho đến hơi thở cuối cùng. Có khi mình nằm trên giường bệnh, nó cũng đến. Hết hy vọng rồi con ơi, giờ này thì thua rồi, con thấy chưa? Tất cả những gì con làm được cái gì, bây giờ nằm đó một mình, ai chăm sóc? Đấy, đi quét nhà thờ. Đấy, đi nấu cơm. Đấy, đi gội đầu cho những người bệnh ung thư. Bây giờ được cái gì? Thế không ạ? Rồi lúc mà gia đình mình lại khánh kiệt nữa là càng thử thách nặng nề nữa. Như phút mà nằm trên giường bệnh thì Chúa mới nói rằng là những người mà cầu nguyện lòng thương xót của ta, những người loan báo lòng thương xót của ta, ta gìn giữ họ như người mẹ gìn giữ con thơ. Ta gìn giữ nó, bảo vệ nó như là cái vinh quang của ta. Và giờ ra đi của nó, bảo đảm đó là giờ ra đi trong bình an. Ra đi trong bình an, mặc dù là người ta nhìn thấy biết bao nhiêu là khó khăn thử thách dồn dập, nhưng mà tâm hồn người đó một cái sự bình an sâu thẳm. Điều mà Faustina nói rằng là bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách, bất chấp những đau khổ nó có, cho dù tất cả đau khổ của thế giới nó có đổ dồn vào tôi đi nữa, thì lòng tôi vẫn có một cái sự bình an mà không gì có thể lay chuyển được. Kinh khủng như vậy. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn thì tất cả cái đau khổ của thế gian nó cứ dồn vào con cho đến tận thế. Em xin như vậy mà. Xin cho đến bao giờ? Hả? Xin đau khổ thử thách cho tới bao giờ?
Đến chết.
Và đi bà còn xin cho đến tận thế luôn. Nếu mà Chúa muốn kéo dài cái đó thì con vẫn xin theo thánh ý Chúa. Và đó là cái niềm bình an không bao giờ thế gian có thể mang lại được. Chúa Giêsu nói: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Một niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa thì mình mới vượt qua được cái thử thách đó. Tôi bị an. Một niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cho nên dẫu trong hoàn cảnh khó khăn thử thách như vậy mà vẫn không nao núng. Nếu mà những người xung quanh mình làm những điều không hay không đúng thì vẫn không chấp nhận. Có khi ta hay thỏa hiệp, thấy không ạ? Thôi tôi cho chị vô nhà thờ đọc kinh với điều kiện, thấy không ạ? Mình sẽ dễ bị thỏa hiệp. Tôi sẽ cho chị đi loan truyền với điều kiện. Không có điều kiện nào cả. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là lòng yêu mến Chúa thôi. Vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn thôi. Hết. Không cần đòi cái gì cho tôi cả. Thôi chị sẽ được lên làm bà chủ nhé. Nhưng mà với điều kiện là được chú ốc, chị bỏ gồng nguyện, bỏ nhóm đọc tư xót Chúa rồi lên làm bà chủ. Được không? Chịu không? Sao không? Hả?
Con không muốn làm bà chủ đâu. Con chỉ muốn đọc tư xót lên Chúa thôi.
Tôi thấy một thử thách nặng lắm. Thử thách nặng lắm. Bao nhiêu người là người giáo dân, người khác người ta cứ súng vào mình. Chị mua dù ra. Nó chê, nó trách. Con nó bị làm sao. Bao người thích làm bầu trù mày nó không làm. Nó chỉ khoái đi đọc kinh đọc thương xót Chúa để người ta chửi nó. Nó có phải nó mát không? Rồi nói với chồng mình. Ông về ông nói bà xã của ông. Hồng ông về ông nói bà xã ông. Ừ, bà bị sao rồi đấy. Ông nói không? Nói không? Tôi nói bà không? Hả? Về nói bà cứ tiếp tục lâu dạng. Ông ấy cũng mát luôn rồi. Thế cả nhà ông mát rồi. Có phải chị cả nhà người ta đang xây cả nhà chị mát không?
Vâng, đúng rồi đấy.
Cả chồng, cả vợ, cả mấy đứa con, ba đứa con trai, cả đứa con dâu cũng bị chê là mát luôn. Ừ. Xuống viện chê bai chị trách đủ thứ. Bao nhiêu sự xấu chị khôn khó đổ lên đầu. Chỉ vì mỗi tội là dám cầu nguyện và loan truyền lòng thương xót Chúa. Chị thấy thử thách lớn lắm. Rất là nhiều. Bây giờ có nhiều nơi còn đang nói với tôi trai cầu nguyện cho nhóm chúng con ở ngoài Bắc vẫn còn đang phải giang tay ngoài trời mưa. Chưa được bao giờ. Đó. Vẫn quỳ ngoài chỗ cuối thờ ngoài đài như vậy đó. Cho nên mình thấy rằng là mình phải cảm ơn những người đó. Vì nhờ những người đó thì Chúa mới thấy rõ được là thực sự đây mới là chiến sĩ của lòng thương xót Chúa. Thực sự đây mới là con cái của lòng thương xót Chúa. Vì đau khổ như vậy, thử thách như vậy mà nó vẫn trung kiên mới là đức thật chứ. Còn bà kia mặc áo xong rồi đeo cà vạt à, quên đeo cái gì, đeo cái gì, cái dây gì đó áo đức gì đó, xong rồi cầm cờ, thấy không, rồi lên tuyên hứa lên đủ thứ hết. Thì bà tham gia là phải rồi. Thế không ạ? Đi đâu ngồi cái chỗ cao nhất, đem cái bóp xong rồi bà lớn tuổi vậy mà cũng vẫn son phấn như là em mới còn 20 vậy. Không, bà cũng cúi xuống, bà cúi xuống vì bà để người ta nhìn thấy cái chằng cái kim cương đeo cổ. Chứ ngẩng lên thì sợ nó giật. Thì mình thấy là khó lắm, thử thách lớn lắm thưa anh chị em. Chứ không có đơn giản đâu. Bệnh già kia mà giờ này còn cứ lụt gì mà đi bắt ái, không lo mà ở nhà đi bà ơi. Nói vậy nhột lắm chứ. Thế mà thử thách lớn lắm. Bà đi có được gì không? Được gì? Được gì? Ôi gì bình an mạnh khỏe. Ở nhà ấy còn khỏe hơn nhiều. Thế không? Khó lắm chứ. Một cái thử thách lớn. Nhưng mà chính những cái thử thách ấy, Chúa nói Foster là con phải cảm ơn những người làm khổ con, phải cầu nguyện cho họ. Mà lời Chúa chúng ta cũng nghe rất là rõ ràng, đó là gì? Chúa nói anh em hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ oán ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ oán ghét, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, cầu nguyện cho kẻ vu khống. Toàn hai cái nó ngược nhau không. Kẻ thù mình yêu không?
Không.
Kẻ oán ghét mình có làm ơn không?
Không.
Kẻ nguyền rủa mình có chúc lành không?
Không.
Kẻ vu khống mình có cầu nguyện không?
Không.
Lỗi có cầu.
Cầu
nó mất trí. Cầu nó chết. Thì mình thấy là lời của Chúa nó mâu thuẫn với những cái lý của con người. Cho nên là đường lối của Chúa và đường lối của con người khác xa, một trời một vực. Chúng ta với kẻ thù thì yêu hay ghét?
Ghét.
Với kẻ oán ghét mình làm ơn hay là không làm ơn? Với kẻ nguyền rủa mình chúc lành hay chúc gì? Với kẻ vu khống mình thì cầu nguyện hay cầu nguyện cái gì? Mà thực sự là như vậy. Có lúc mình xui lên, thực sự có những lúc mà nó, người nó cứ xui cả lên, nghĩ đến nó thôi, nghĩ đến cái cách mà nó xử sự với mình như vậy thôi là mình đã cảm thấy là ăn không ngon, ngủ không yên rồi, thấy không ạ? Mà mấy giờ nhìn họ cứ lên hương, nhìn họ cứ lên chức, nhìn họ cứ đầy quyền hành, nhìn họ cứ được mọi người tung hô ca ngợi, ca tụng, bái phục, quỵ lụy, mình chịu nổi không?
Không.
Thế không ạ? Có lâm lệnh Chúa, một đổi một cho rồi, mắt đền mắt, răng đền răng cho rồi, không lôi thôi gì cả, công bằng mà. Cho nên lòng thương xót của Chúa nó vượt hơn cái công bằng, đó là yêu người ghét mình, làm ơn cho những kẻ thù mình, rồi chúc lành cho người nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Con không làm được. Đúng, chỉ có ơn của Chúa. Tobia sức mình không thể chịu nổi. Mà chúng ta bị nặng nề là gì? Những cái thách thức đó là từ chính những người thân nhất với mình. Người vợ thách thức người chồng. Đọc lắm chứ. Đáng lẽ người vợ lại thôi anh ạ. Anh chịu vậy nha, rồi anh cố gắng nha, rồi các em luôn ở bên anh. Anh không nhìn thấy nhưng mà mắt em là mắt của anh. Hả? Rồi thì những thử thách vậy đó thì vân vân và vân vân. Không nghe được những lời, không một lời an ủi, không một lời nâng đỡ, không một lời vỗ về, không một lời khích lệ, mà móc mỉa xỉa sói, rồi thọc gậy bánh xe, rồi thì đâm bị thóc, thọc bị gặm. Chị em cứ thấy mình cứ làm những điều tốt, điều lành, điều phúc đức là mình bị ma quỷ nó phá. Cho nên chúng ta xác định đó là sự giữ bóng tối, nó chống lại ánh sáng, nó chống lại sự lành, chứ không phải là những con người này đâu. Họ chỉ là cái bàn tay của ma quỷ. Ngoác mình nhìn một cách tích cực hơn, họ là cái dụng cụ, phương tiện Chúa dùng để thử thách mình, để thanh luyện mình. Bớt kiêu ngạo đi, bớt tự mãn đi, biết khiêm tốn hơn, biết tín thác hơn, biết cầu nguyện đúng hơn. Xưa gì mình chỉ cầu xin cho mình, cho những người thân yêu mình thôi, bây giờ tập cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Lạy Chúa, nó vừa mới chửi con xong, xin Chúa cho cái giọng nó tốt hơn nữa đi, được không? Thì xin cái gì?
Chưa được cầm
luôn. Sức của mình không làm gì được. Và những người mà như vậy á, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng phải chịu đựng như vậy. Chịu đựng đến nó thử thách Chúa. Nhóm gì? Nhóm Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê. Người ta cử những người đó đến cùng Đức Giêsu để coi người có lỡ lời mà mắc bẫy. Khi mà cử ai đến, nghĩa là có tính toán chưa? Có kế hoạch chưa? Có chương trình chưa? Có âm mưu chưa?
Có.
Chịu gì nổi. Giá mà tình cờ gặp nó chơi mình còn được, mà nó cố tình nó chơi mình, nó có kế hoạch rồi, khó thoát lắm thưa anh chị em. Khó thoát lắm. Sự giữ mà nó cứ rình, nó tìm cơ hội, nó tìm sơ hở, nó tìm cái kẽ hở, tìm có Chúa Giêsu có lỡ lời không để mà mắc bẫy. Thấy cái sự giữ nó kinh lắm. Cái bóng tối luôn nó rình. Cái anh kia anh mới bị là sáng nào anh cũng đi lễ 4:15, 3:30 dậy, rồi 4:15 ra nhà thờ viếng thánh thể, đến 5:15 thì thánh lễ. Cả năm nay từ hồi anh được lòng thương xót của Chúa biến đổi, cả mấy năm nay rồi, trước thì nhậu nhạt say sưa, chẳng biết Chúa là gì, Chủ nhật đi lễ thôi. Còn bây giờ thì sáng nào cũng dậy sớm như vậy, lặng lẽ ra, có khi ra nhà thờ chưa mở cửa, có khi ra thì cái ông từ phải đánh thức ông dậy để mà vô cho ông dịch chuông. Rồi sáng nay 6 tên cướp nó vô, lúc nó vẫn khóa cửa ngoài nó vô, và nó bẻ khóa nó vô, nó lục lọi tung cả nhà lên, lục tung cả nhà lên. Vợ con thì nằm trên lầu đóng cửa sao biết được, cho nên lục tung cả nhà lên. Mà nếu mà vợ con chạy xuống thì nó giết liền, đúng không ạ? Hoặc là anh ấy có nhà mà anh về, lúc mà anh về lễ mà sớm anh cũng chết. Mà người mà cứu người mà thoát lại là cái bà hàng xóm bán xôi, một cái bà tên yếu tên mềm, bởi mà cứ la lên, anh ơi, là cướp mà nó thấy người la là nó sợ thôi, đâu cần biết. Còn nó dí súng vô bà ấy, mà bà vừa chạy mà vẫn cứ la lên. Mấy này thấy động quá, sáu người leo lên xe vơ được mớ đồ, tiền bạc vơ vẩn vậy, lên xe chạy mất. Anh ấy về nhà mới thấy, vợ nó chạy, còn vợ con chạy xuống mới biết. Nó thấy Chúa cứu trong đường tơ kẽ tóc không? Mà đó là cái thách đố, có thể vợ xem này sẽ cầm nhằn. Thôi nhá, đừng hòng mà đi lễ sớm nữa nhá. Có lý không? Quá đi chứ. Việc gì mà phải 3:30 dậy làm cái gì? 5:00 mới lễ thì 5:15 anh dậy được không? Nhà gần đi bộ ra 10 phút mà. Vợ có nói vậy không? Hả? Mà vợ nói vậy anh có đi nữa không? Có đi không? Có hay không? Có hay không? Có. Dám đi nữa không? Khó lắm, đương nhiên là vợ tôi già này, thấy chưa? Đó, anh coi anh làm những việc lành phúc đức là để bây giờ như thế này nè. Anh dậy anh đi lấy sớm để mà bây giờ cướp ra đến như thế này, may mà không nhờ cái hai cái bà kia là nó lấy mất cả xe. May mà em mà chạy xuống rồi thì nó lấy thịt luôn cả em, cả hai mẹ con em rồi. Tôi thấy Chúa cứu lạ lùng, tôi nói anh tạ ơn Chúa. Mà vẫn là một cái thách đố lớn cho anh, may có dám đi nữa hay không? Đúng. Mà dĩ nhiên Chúa cũng nhắc nhở mình, nói mai con đi nhưng mà con gọi vợ con xuống khóa trái cửa lại, khóa trái khóa bên trong á, để mình khóa bên ngoài nó biết là vắng rồi, nên mình cũng sơ hở cái đó. Anh chị em thấy có nhiều người nãy anh kể xong có mấy người nghe bảo thôi trai vậy thôi đừng đi lễ nữa. Cái luận mỗi cầu thôi đừng đi lễ sáng nữa. Thách đố lớn không? Thách đố lớn vô cùng. Mà Đức Giêsu cũng phải chịu cái thách đố đó của những cái kẻ dữ này, Herode và Pharisee toa đập với nhau, hai tấn công, hai kẻ thù nó cùng một lúc nó tấn công, tả xung hữu đột tấn công, rình coi sơ hở để mà bắt bẻ coi có mắc bẫy không. Nó gieo một cái bẫy rất là độc đáo, rất là độc ác, sâu lắm. Bắt đầu bằng cái gì? Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nể ai, vì thầy cứ không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Được chưa? Quá hay, đúng không? Quá đúng. Chúa bắt nó mở miệng để nói về cái sự thật về Thiên Chúa, mặc dù lòng nó có muốn nói vậy không?
Không.
Ý của nó muốn nói vậy không?
Không.
Nó nói như vậy nhưng mà không phải vậy, nhưng mà lại đúng như vậy. Vì đúng thật sự Đức Giêsu là người chân thật, ta là đường, là sự thật, là sự sống. Đức Giêsu chẳng có vị nể ai cả, không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, đúng quá. Và theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, quá tuyệt vời. Thiên Chúa không có vị nể ai cả, chúng ta thì cả nể, dễ vị nể. Cứ người giàu, người có quyền, có chức, quen biết là nể. Chuyện đời cũng vậy mà chuyện đạo cũng chẳng khác gì. Nhưng ngay cả đi tu mà còn nói cha có mấy đứa cháu không cho nó đi tu đi. Còn sao vậy? Cháu cha mà đi xin thì trả chỗ nào mà không nhận. Tôi bảo không, nó muốn đi thì kệ nó, nó muốn đi thì tự nó đi nó xin. Tôi không có giới thiệu, tôi cũng chẳng có dẫn nó đi gì cả. Nó thích đi, tôi gợi ý là nó muốn thích đi thì xách hồ sơ đó đi mà nộp. đừng có xưng là cháu cha Long hay là quen cha Long gì cả. Cha Long người nghe có khi người ta cảm đánh rớt đấy. Mang họa vào thân chứ đừng có tưởng con ông cháu cha thôi, một chiếc ngắt. Cái gì phải để cho nó tự nó đứng trên đôi chân của nó. Hồi xưa tôi cũng vậy, cứ vậy mà sắc nhỏ đi kệ chỗ nào nhận này, đi tôi không có nhận đi tiếp. Cái bà Fostina đây, chị em thấy không, 15 tuổi sách nhỏ đi xin hết nhà dòng ấy, nhà dòng kia mà có được nhận không? Không được nhận. Chú thử là như vậy mà nghèo rất mừng tơi đi mà nhà quê nữa, học tới lớp 3 là phải nghỉ rồi mà có ai mình để nang, cho nên đi nhà dòng nào cũng lắc đầu quậy quậy no. Cuối cùng đi vô được cái nhà dòng, nhận với điều kiện là gì? Làm nữ tu bậc 2, tức là trợ sĩ, làm nhà bếp, làm vườn, coi cổng, hết. Đi tu mà cứ như vậy đi không? Không đi. Đi tu muốn làm gì? Bề trên. Mấy bữa đi tu đã làm bề trên rồi. Chúa tôi. Cho nên hóa ra người ta coi rằng cái chuyện mà đi tu mà làm bề trên nó là một cái nấc thang danh vọng. Đi tu bề làm bề trên nó là một cái đích mà người ta nhắm tới, chứ không phải nhắm tới là Thiên Chúa. Kinh khủng chứ. Bây giờ mấy chị phản ứng rất là tự nhiên, mà cái phản ứng tự nhiên đó mới là thật. Đi tu làm gì? Làm bề trên. Chỉ thích làm bề trên. Thế hóa ra là Chúa bảo ai càng làm lớn bao nhiêu thì càng hầu hạ người khác. Nếu con muốn làm bề trên thì con phải cúi xuống mà rửa chân cho bề dưới. Muốn thích làm bề trên nữa không? Chị em thấy không ạ? Bây giờ bề trên vừa về nhà nó bê nước tới cho rửa tay. Búng tay cái là nước đấy, phải không? Thế thì mình thấy là nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá là vì cái trật tự bị đảo lộn hết rồi. Mà trật tự bị đảo lộn đó là theo kiểu của thế gian, hoàn toàn theo thế gian hết. Vậy mà những điều mà Chúa nói, Chúa dạy, người ta đâu có sống, đâu có áp dụng đâu. Mà đây nó phải mở miệng ra để mà nó nói thầy là đứng dạy những điều chân thật, không bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng do sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, không thiên vị và không đánh giá theo bề ngoài. Chút nữa lễ xong mời chị đến tôi gặp cô chút chuyện nhé. Ông nữa nhé. Chút thứ gia có muốn gặp cha có việc. Thôi chị để mai mốt. Bà cũng vậy nhé, bà về nhé, rồi khi nào cần tôi gọi nhé. Tôi nhìn thấy những ai mà tôi tiếp lại. Chị này tôi thấy đeo cái kim cương nó to, hai cái tài nó to vậy đấy đó, thấy không? Ông này mặc vest này, còn cái cô này là đợt sống mới, nhìn nó xinh xắn. Còn bài nhà quê mà áo thì bà ba, chân thì chân đất, ủa tôi mẹ kia ve chai, ủa tôi áo thì đen. Thôi cũng khác nhá. Thế thì mình thấy rõ ràng là chúng bà còn dạ dạ gì nữa, bà dạ là bà mỉa tôi đó phải không? Thì mình thấy rõ ràng là mình có xa Chúa quá, xa Chúa thiên vị và không xét đoán người khác theo bề ngoài, còn mình chỉ đánh giá theo bề ngoài mà thôi. Bây giờ ngay cả gửi xe nó cũng đánh giá theo bề ngoài mà. Tôi đi xe mà xe số mà đạp á, là vô là nó nói chạy thẳng vào trong kia, tự động mà chạy. Còn cô này vừa với Airplate với lại SH với A cộng tay gà gì đó, chị để chị vậy đấy, chị cứ vô đi ạ. Từ nó dắt vô đây thẻ xe chị đây, xe mà nó còn phân biệt chứ đừng nói người. Khi cũng tủi lắm ạ. Đi thôi, đi lễ tạ ơn rồi khi rồi cũng có cái đuôi nheo màu đỏ thì vô trong rồi màu vàng rồi đứng ngồi người tạ, phải không? Thấy không?
Ừ. Ừ.
Thế thôi, chị biết sao được vậy? Con người mà mình đâu phải là Thiên Chúa, chỉ có Chúa đứng không bề ngoài mà đánh giá theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Ngon này ha. Tiếp. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Một câu hỏi chẳng ăn chung gì với cái câu ca tụng phía trên. Cho nên chị em để ý khi mà người ta khen mình cái gì coi chừng. Phải không? Coi chừng đá giỏ lái. Một là đá giỏ lái, hai là xin xỏ lợi dụng. Cha nên con thấy cha đẹp trai lắm. Cha cái này cha trẻ hẳn ra. Cái cha dạng nó ngọt quá. Rốt là tại sao có gì không? Chẳng nói giấu gì cha, chồng con đang nằm nhà thương cái người thay rồi. À, không phải xin giúp đỡ nhiều lắm, thường là như vậy. Mình đừng có thấy người ta mà cứ khen mà mưa vừa mới vô mà khen là cẩn thận, đừng có tưởng vậy hả, thấy đẹp thật đó hả, thấy da dặn hay thiệt đó hả, con có hay nghe không hả, đi xuống cả nhà con đều nghe hết vậy hả, rồi sao tự nhiên mình thấy phấn khởi lên thì thấy không, đúng không, mình dễ bị lắm. Mà mình thích khen này mình chỉ có chết thôi. Một là đó giả lái, mỉa mai mình đâu biết nó là mỉa, tưởng khen thật. Ai ngờ Giê-xu cả nhà con đều nghe cha, rồi sao con nghe thích không? Giê-xu mới nghe xong là rồi sao? Nghe xong ngủ hết, chả ai thức. Hay đến mức mà vừa nghe ngủ sạch chẳng ai thức. Anh chị em thấy rằng là mình cẩn thận trong khi mình giao tiếp với người khác. Nếu mình có cái tâm, có cái lòng của Thiên Chúa, lòng xót thương, thì mình nhìn thấu tấm lòng, chứ không nhìn ở dáng vẻ bên ngoài. Không thiên vị. Mình thiên vị là vì mình dừng ở bên ngoài, mình mới thiên vị. Nhìn thấy ta đẹp mình thiên vị, nhìn thấy nó sang mình thiên vị, nhìn thấy nó giàu mình thiên vị. Còn nếu mình nhìn thấy tấm lòng của nó, mình chẳng có thiên vị ai cũng cả. Giàu hay nghèo cũng có một tấm lòng, sang hay hèn cũng một tấm lòng. Không phải là vì mình không thiên vị, nghĩa là mình ghét người giàu mà mình thương người nghèo. Không được. Thương người nghèo thì được, nhưng mà không được phép ghét người giàu. Thương người dốt thì được, thương người khổ thì được, nhưng mà không được phép. Vì vậy mà tôi ghét mấy con mẹ đẹp này lắm, ghét đứa mà đi xe hơi lắm, thương đứa đi xe đạp mày này, tao cũng thương mày lắm đó. Thực sự mình nói cái đó là vì mình không được đi xe hơi, cho nên mình tức mà mình thương đứa xe đạp thôi. Chẳng có hay ho gì đâu. Mình thương đứa xấu là vì mình cũng xấu như nó, cho nên mình ghét cái đứa đẹp. Tao thương mày lắm tại vì tao cũng xấu như mày. Rõ ràng nhiều khi tiếng là thương ấy, thực sự, nhưng mà đó là cái mình không ăn thì được mình đập đổ. Không đẹp như nó, nhưng tao với mày cùng thân phận với nhau, nên tao ghét đứa đẹp. Cha với con cũng nghèo như nhau, đạp xe với nhau. Hôi cha con mình thương nhau, còn cái con ranh kia nó giàu cậy, nó đi xe hơi cậy nó. Nếu tao có xe hơi thì sao? Thì muốn tao có xe hơi thì tao tính sau. Thấy không? Lúc mình chưa có mình nói hăng lắm, nhưng mà lúc mình có nó khác. Chúa Giê-xu không đi vào cái bẫy đó, không để cho người ta giăng bẫy rồi mình chui vào. Đức Giê-xu biết họ giả hình. Hiểu không? Thiên Chúa thấu rõ tấm lòng con người ta, không qua mặt được, qua mặt được hết mọi người. Nhưng mà với Thiên Chúa thì không bao giờ mình có thể qua mặt được. Mình che đậy, mình làm trò đủ mọi thứ trò, nhưng mà với Thiên Chúa không thể đóng kịch, đóng trò được đâu. Có thể Chúa cứ để cho mình đóng kịch, Chúa có thể Chúa cứ để cho mình làm trò, Chúa không ra tay. Tại vì sao? Chúa xót thương mình. Lòng thương xót của Chúa mà ra tay cái nó chết liền, chết chắc luôn. Cho nên thôi kệ nó, cho nó mua máy một tí, cho nó huynh hoang một tí. Nhưng mà rồi sẽ có lúc nó phải tỉnh ngộ thôi. Mà chúng ta thì chúng ta sốt ruột, Chúa là tay đi, thằng này múa bấy vậy mà cứ để mãi giống đạo diễn ấy. Thấy người nó múa sai rồi mà không có chỉnh. Cô này vai chính cứ bảo đạo diễn chỉnh nó đi. Ôi kệ nó, còn vai chính mà con xuất hiện nhiều rồi, để cho nó xuất hiện tí. Nó múa tí có sao đâu, không có mất vai chính của con đâu. Nhưng mà tôi ngứa mắt lắm, mình ngứa mắt mày gãi. Gãi đi. Ngồi đây không gãi thì tiêu ngứa mắt. Lúc nó nói chuyện với Chúa, Chúa bảo vậy vừa cái Chúa thì gãi xong sáng mắt ra. Gãi xong thì sáng mắt ra để thấy rằng là đừng có nhìn cái dáng vẻ bên ngoài mà thấy được tấm lòng. Tội nghiệp nó cũng muốn được như con lắm mà nó không có được. Thôi con cho nó một tí đi con, cho nó một tí vinh quang thế gian đi, rồi từ từ nó sẽ thấy là cái vinh quang nó không là gì cả, rồi nó mới bảo nó sám hối, nó quay lại. Vì nó mới được một tí con đập nó phát lên là nó bỏ hết mọi sự luôn. Bỏ hết mọi sự luôn. Thôi con à, thôi chịu khó ngồi một tí nhá. Nhường họ lên hương tí được không? Được không? Được mặt buồn vậy. Được không? Ừ, phải tươi như vậy chứ, cho họ mặt vào tay thôi chứ. Cứ nhìn vậy, mình suy nghĩ vậy, cuộc sống nó nhẹ lắm. Chúa Giêsu biết rõ họ giả hình. Đức Giêsu nói: tại sao các ngươi lại thử tôi? Biết mà, tại sao các ngươi thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Không hiểu Đức Giêsu làm gì. Lúc đó mình anh hãy tập trọng anh. Tôi chỉ hỏi thầy là được hay không được. Họ còn nhấn mạnh lần thứ hai mà: chúng tôi có được phép nộp hay không được phép nộp, nên nộp hay không nên nộp. Thầy trả lời đi, một trong hai. Biết rõ lòng dạ của họ, Chúa Giêsu nói: đưa đồng bạc cho tôi. Họ đưa mà lòng họ không hiểu, thắc mắc. Ông này lại bày cái trò gì đây? Bắt đầu mình phải thủ. Ông bày cái trò gì đây? Họ liền đưa cho người. Người hỏi: hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: của Caesar. Chúng ta biết là khi mà muốn gài bẫy là nộp hay không nộp, cái bẫy răng là như thế nào? Có chú sơ hở là sơ hở chỗ nào? Nộp thì sao? Chết làm sao mà chết? Hả? Nộp thì sao? Mà không nộp thì sao? Mình phải hiểu cái đó đã chứ, rồi mới đi tới kết luận được chứ. Cái bẫy nó răng như vậy mà tin người không nói rõ, nhưng mà phải hiểu cái bẫy nó răng là như thế nào. Không nộp là chống lại hoàng đế Roma, chống lại đất nước mà nó đang thống trị mình, cho nên mình sẽ phạm tội là chống chính quyền. Đại khái như thế, thấy không? Mà nếu mà nộp thì sao? Hả? À, biết rằng Roma nó đang thống trị đất nước mình phải giành lại độc lập. Mà bây giờ ông bảo tôi nộp cho họ, có nghĩa là tôi theo ngoại bang, tôi theo chạy theo nhóm mà thống trị đất nước mình, vậy là không yêu nước, thấy không ạ? Nộp thì là không yêu nước, mà không nộp thì là chống lại những người đang cướp nước. Nộp thì không yêu nước, mà không nộp thì chống lại những người cướp nước. Nộp hay không nộp cũng chết. Đó là cái bẫy nó giả. Tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng mà lùi cũng chết. Bảo nên nộp cũng, bảo không nộp cũng, đi cũng, lùi cũng, vậy thì là đứng lại. Đứng lại thôi. Có khi người ta giăng bẫy cho mình mà mình cứ đi vào cái bẫy đó là mình chết. Không có đi vào cái câu hỏi của họ. Có khi người ta hỏi mình có những câu hỏi chắc chéo lắm, mình biết rằng họ thử mình thì đừng đi vào những câu hỏi đó. Thế không ạ? Có khi nó hỏi là bây giờ con nhiều con rồi, con hạn chế sinh sản thì sao có được phép hay không? Thấy không? Bảo được phép cũng chết, vì được phép là mình chống lại luật giáo hội, mà không được phép nó bảo vậy thì nó nuôi con nó không được thì nó phá thai sao? Thế không? Khó lắm. Có nhiều khi mà người ta đưa mình vào cái bẫy, vào cái cách này trả lời cũng chết, không cách hiệu chết, thì tốt lại đứng lại, thinh lại, cầu nguyện xin Chúa Thần soi sáng cho mình để mình đi lên trên cái câu hỏi đó, vượt lên trên cái câu hỏi đó thì mới thoát được. Còn mình mà ở dưới cứ đôi co thì mình chết chắc luôn. Đức Giêsu vượt lên trên câu hỏi: đưa đồng tiền cho tôi. Hình ở đồng tiền này là của ai? Hình của ai? Caesar. Họ trả lời: không cách nào được, hình là của ai? Caesar. Vậy thì của Caesar trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Cái gì của thế gian trả lại cho thế gian, cái gì của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Được chưa? Họ hết sức ngạc nhiên về Ngài, hết sức ngạc nhiên vì cái câu trả lời nó vượt lên trên cái sự hiểu biết, hay là trên cái tính toán, hay trên cái âm mưu, trên cái mưu đồ của họ, mà không có gì để bắt bẻ Chúa được. Của Sia trả Sia, tức là nếu mà ông nó bắt nộp thế thì nộp thế, trả nó, của nó thì trả cho nó. Đông của Sia, của hoàng đế Roma thì trả cho hoàng đế Roma, là nộp thế cho nó. Nhưng mà chúng ta ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, trả cho thế gian rồi thì còn phần chính yếu, cái điều quan trọng cốt lõi là trở về cho Thiên Chúa. Những cái gì vượt lên trên thế gian, không đi vào những cái tranh hơn tranh thua, không đi vào những cái mưu mô, không đi vào những cái ý đồ xấu, những cái gì của thế gian, những cái gì của bóng tối, trả cho bóng tối, trả lại em yêu.
Con đường di tân, cây dài bóng mát, buổi chiều cống biên, ngay trời xanh mát, bước chân huyền đường vẫn chưa phai nhạt, trả lại em yêu mối tình vời vợi, thương thân yêu bạn bè cũ mới, đừng buồn anh đi bao giờ cho tới nỗi đau vừa vời, nỗi đau còn dài. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, anh lo quê hương mịt mù cuộc sống. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng.
Trả lại em yêu của Sia thì trả cho Sia những cái hẹn hò, những cái gì đó thôi, trả lại để anh ra đi về miền cát trắng, ra đi nơi đó quê hương mịt mù thuốc súng đang chờ đợi anh, nơi đó một cái gì đẹp hơn, một cái lý tưởng hơn, một cái gì cao hơn. Còn những kỷ niệm, những chuyện tình, những hẹn hò, những uống ly chân đường, uống môi em mềm, mềm hay ngọt? Cô đủ biết không? Ai uống biết chứ, thôi chứ. Uống môi em mà biết ngọt thì nó mềm. Lỡ nó cắn rồi chết luôn. Rồi giỡn đâu. Thế thì mình thấy mình trả lại. Trả lại cho thế gian những gì của thế gian. Trả lại cho những người ham muốn. Họ ham muốn thì thôi cho họ ham muốn. Họ ham danh thì cho họ ham danh. Họ ham chức thì cho họ ham chức. Họ ham quyền thì cho họ ham quyền. Dành làm cái gì? Dành nhau cái chức tước, cái địa vị, cái quyền hành, cái tiếng thơm làm cái gì? Thôi, ai thích thì cho họ, cho hết. Cho hết, cũng giữ lại cái gì? Chẳng cần. Vì họ ganh với mình, phải không? Cho nên là họ ghét mình, thôi thì trả lại cho họ luôn cái đó. Thôi, vì họ thấy là mình hơn họ, cho nên họ khó chịu với mình, thôi cho anh hơn luôn. Tôi chẳng giữ cái gì, chẳng dành cái gì, chẳng dịch cái gì. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, anh ra đi về lòng thương xót, nơi đó Chúa đợi chờ, nơi đó Chúa giang tay ra, nơi đó có cả một kho tàng ân phúc, kho tàng ân sủng cô ơi. Thôi cô cứ đi, anh cứ đi đi, thầy cứ đi đi, cha cứ đi đi, quý vị cứ đi đi, cứ giữ lấy những cái gì của thế gian đi, tôi trả lại sạch để tôi thanh thản, tôi ra đi về không phải là miền cát trắng mà về nơi lòng thương xót Chúa, để tôi ngục lặn ở trong đó, trong đó ân phúc tràn trề. Những cái gì mà tôi bỏ đi, những cái gì mà tôi trả lại bây giờ nó gấp trăm, gấp mười, gấp ngàn lần những cái đó. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.